Chương 153 Ngày Sa-bát tại Chê-sa. Ngày giờ thật là dài khi người ta không biết làm gì. Và thật sự họ, những người ở với Giê-xu không biết làm gì trong ngày Sa-bát. Tại một xứ mà họ không quen biết, trong một căn nhà mà ngôn ngữ, tập quán khác biệt đã phân chia họ, tựa như những thành kiến của dân Hy Bá, không đủ để giữ họ tách rời ra. Đối với những người trong đoàn lữ hành và các đầy tớ của Alexander, Misake, cũng có nhiều người nằm lại trên giường hoặc mơ màng dưới mặt trời, đang sưởi ấm cho cái sân vuông rộng của căn nhà. Một cái sân thực sự được làm để tiếp nhận những đoàn lữ hành với những bể nước, những vòng khoen cắm vào tường hay các cột của một hành lang thô kệch ở cả khắp bốn phía, nhiều chuồng súc vật với các kho cỏ hay rơm ở ba bề. Các phụ nữ rút vào phòng của họ, tôi không thấy ai cả. Mariam cũng tìm được thứ giải trí trong cái sân khép kín. Nó quan sát công việc của các mã phu đang chải lông cho các con la, thay rơm, quan sát các móng sắt, đóng lại các móng bị lông ra. Và rồi, chuyện này làm nó chú ý hơn, vì là chuyện mới. Nó quan sát cách say mê, cái lối các người chăn lạc đà, làm với các con lạc đà, để chuẩn bị ngay từ bữa nay. Các đồ mỗi con vật phải chở, sao cho cân đối với con vật, sao cho thăng bằng, và cách họ làm các con vật quỳ xuống hay đứng lên, để có thể chất hàng và xuống hàng. Rồi họ thường cho nó một nắm rau khô, mà tôi thấy giống cây đậu tằm, và kết thúc bằng cách phân phát những quả keo, mà cả những người đàn ông cũng nhai một cách khoái chí. Mariam thực sự ngạc nhiên, và nó nhìn chung quanh để tìm xem có ai để chia sẻ sự ngạc nhiên của nó. Nhưng nó thật thất vọng, vì những người lớn không chú ý tới lạc đà. Họ hoặc nói chuyện với nhau, hoặc ngủ chập chờn. Nó đi tìm Phêrô, ông đang ngủ như vị thánh gối đầu trên cỏ êm. Nó lắc tay ông. Phêrô mở nửa con mắt và hỏi,
có chuyện gì vậy? Ai cần tôi?
Con đây, đi coi lạc đà đi.
Để bố ngủ. Bố đã thấy nó biết bao rồi, các con vật xấu.
Đứa trẻ đến tìm Matthew. Ông đang tính toán sổ sách chi tiêu, vì trong cuộc hành trình này, ông giữ kho.
Con đã ở gần các con lạc đà, ông biết không? Nó ăn giống như con cừu, ông biết không? Nó quỳ gối giống như người ta, và nó giống như cái thuyền, với những cử động trong tranh của nó khi nó bước. Ông đã thấy nó chưa?
Matthew không còn biết các món chi tiêu của ông ở chỗ nào nữa. Sau cái gián đoạn này, ông trả lời khô khan.
Rồi!
Và ông trở về với tiền của ông. Một thất vọng khác. Mariam nhìn chung quanh nó. Kìa! Simon Zelot và Judah Thade đang nói chuyện.
Các con lạc đà đẹp lắm cơ. Và chúng tốt. Họ chất hàng rồi xuống hàng cho chúng, và chúng ngồi dưới đất để người ta không mệt. Rồi nó ăn những quả keo, mấy ông cũng ăn. Con khoái nó lắm, mà con không biết làm sao cho họ hiểu. Tới đó đi ông.
Và nó cầm tay Simon, ông này bị lôi cuốn bởi cuộc thảo luận êm đềm với Thade, liền trả lời cách lơ đễnh.
Cưng. Đi đi, đi đi, cẩn thận, đừng để nó làm đau.
Mariam nhìn ông ngạc nhiên. Simon không trả lời nó với cùng một giọng. Nó bỏ đi, gần khóc. Tôi đứng tựa vào một cái cột. Giê-xu ra khỏi phòng và thấy nó đang phụng phịu một mình. Người đến bên nó và đặt tay trên đầu nó.
Còn làm gì một mình ở đây và buông vẫy?
Chẳng có ai nghe con cả.
Con muốn nói gì với những người khác?
Chẳng có gì cả. Con nói về các con lạc đà. Chúng đẹp, con khoái chúng. Trèo lên trên đó chắc là giống như đi thuyền. Và chúng ăn trái keo, cả mấy ông nữa.
Bà không muốn trèo lên đó và ăn trái keo phải không? Đi, chúng ta đi coi lạc đà.
Giê-xu cầm tay đứa trẻ và đi với nó tới cuối sân. Nó tươi tỉnh hành lại, người đi thẳng lại với một người chanh lạc đà và chào ông ta bằng một nụ cười. Người này cúi mình rồi tiếp tục quan sát con vật của ông mà ông vừa chỉnh lại mảnh che chén và dây cương.
Ông ơi, ông hiểu tiếng tôi không?
Hiểu, chú ạ. Tôi biết quý vị từ 20 năm nay rồi.
Đứa trẻ này, nó có một ước ao lớn là leo lên con lạc đà, và một ước ao nhỏ ăn một trái keo.
Và Giê-xu lại cười cách linh hoạt hơn.
Con trai ông à?
Tôi không có con. Tôi không có vợ.
Ông đẹp trai và khỏe mạnh, thế mà không tìm được một người đàn bà sao?
Tôi không tìm họ.
Ông không cảm thấy ước muốn một người đàn bà à?
Không, không bao giờ.
Người đó nhìn người sườn sốt, rồi ông nói.
Tôi có 9 đứa con ở Ischilo. Mỗi lần tôi về đó là một đứa con. Tôi về đó, một đứa con, luôn luôn.
Ông yêu các con ông lắm nhỉ?
Máu tôi mà, nhưng việc làm vất vả. Tôi ở đây, các con ở đó, ở xa, nhưng vì bánh của chúng nó, ông hiểu chứ?
Tôi hiểu. Vậy ông hiểu đứa trẻ muốn cưỡi lạc đà và ăn trái keo chứ?
Ừ, lại đây. Sợ không? Không. Hoan hô, một đứa trẻ đẹp. Tôi cũng có những đứa như vậy, đen như đứa này. Cầm lấy cái này, nắm chặt.
Và ông ta đặt vào tay nó một cái cán rất ngộ, cắm ở đằng trước yên.
Ngồi cho chắc, bây giờ tao lên, và con lạc đà sẽ đứng dậy, không sợ, hen.
Và người đó trèo lên cái yên cao, ngồi vào và gọi con lạc đà. Nó vâng lời đứng dậy, trong khi lắc lư rất mạnh. Mariam cười, sung sướng, càng sung sướng hơn, khi người đàn ông đút vào miệng nó một trái keo tuyệt vời. Người đó cho lạc đà đi bước một trong sân, rồi đi nước kiệu. Sau cùng thấy là Mariam không sợ. Ông kêu cái gì với một trong các bạn ông. Người này mở cái cổng lớn ở phía sau sân ra, và con lạc đà biến mất với gánh nặng trên lưng nó, trong màu xanh của đồng quê. Giê-xu trở vào nhà, vô phòng của các bà. Nụ cười của người tươi sáng đến nỗi Maria hỏi.
Con có chuyện gì mà vui quá vậy?
Con có cái vui của Mariam, vì nó đang phi lạc đà. Hãy ra ngoài để coi nó trở về.
Mọi người đều ra sân và ngồi trên bức tường thấp gần bể nước. Các tông đồ, người nào không ngủ, cũng lại gần. Những người đang ở bên cửa sổ của các phòng trên lầu thì nhìn xuống. Họ nhìn thấy và cũng xuống họp mặt. Nhiều giọng nói rõ ràng và trẻ trung loan báo cho Gioan và hai ông Giacobbe, làm Phêrô cũng thức dậy, và Andre lay mắt theo. Bây giờ họ ở đây toàn bộ vì Gioan Endor cũng tới cùng với hai môn đệ.
Nhưng mà Giam đâu? Tôi không thấy nó.
Phêrô hỏi.
Đang đi dạo trên lưng lạc đà, không ai trong các con nghe nó. Thầy nhìn thấy nó buồn thiu nên thầy cứu vãn nó.
Phêrô, Matthew, Simon nhớ lại.
À, vâng. Nó nói về lạc đà và các trái keo. Nhưng con buồn ngủ.
Con phải tính sổ để tính với thầy những món con đã nhận của người Rishrasa và các món con đã bố thí. Và con nói về đức tin với anh thầy.
Không quan trọng, thầy nghĩ đến đó rồi. Nhưng một cách tình cờ, thầy bảo các con rằng, chính là tình yêu khi nghĩ tới trò chơi cho trẻ em. Nhưng chúng ta hãy nói chuyện khác. Ở bên ngoài, tất cả thành phố đang mừng lễ. Ngày Sa-bát của chúng ta thì chỉ còn là một kỷ niệm, một vui vẻ tổng quát. Vậy hãy ở lại trong nhà nếu họ muốn. Họ có thể tìm thấy chúng ta. Họ biết chúng ta ở đâu. Đó, Alexander ra coi lại lạc đà của ông. Bây giờ thầy tới nói với ông là thiếu mất một con là tại lỗi thầy.
Giê-xu đi nhanh lại với người lái buôn và nói gì với ông ta. Rồi hai người trở vào với nhau. Người lái buôn nói.
Tốt lắm. Nó giỡn và chạy dưới mặt trời sẽ khỏe. Thật có thể chắc là người đó có sự tốt với nó. Calipio là người anh dũng để đổi lại cuộc chạy lạc đà. Tôi xin thầy nói cho tôi một điều. Đêm vừa qua tôi suy nghĩ về các lời thầy. Về những lời tôi đã nghe ở Ramoth giữa thầy và bà mẹ. Và những lời hôm qua. Hôm qua tôi tựa như leo lên một ngọn núi cao ở miền đất tôi ở. Những ngọn thật sự có cái đỉnh ở trong mây. Thầy đã dẫn tôi lên cao, lên cao, lên cao. Tôi thấy mình như được mang đi bởi một con chim ưng, một trong các con của các ngọn đại non của chúng ta. Con thứ nhất đã ra khỏi lũ cả. Tôi thấy những sự mới lạ chưa bao giờ tưởng tượng ra. Tất cả đều là ánh sáng. Và tôi hiểu. Rồi sau đó nó lại mờ đi. Thầy nói nữa đi.
Tôi phải nói gì?
Nhưng tôi không biết. Tất cả đều đẹp. Thầy đã nói là người ta gặp nhau ở trên trời. Tôi hiểu là ở đó người ta yêu nhau kiểu khác. Nhưng đậm đẹp. Ví dụ chúng ta không còn những lo lắng như bây giờ. Nhưng chúng ta sẽ... Mọi người vì mình, và mình vì mọi người. Tự nhiên chúng ta thuộc về cùng gia đình. Tôi trình bày có sai không?
Không, không sai. Chúng ta sẽ là một gia đình duy nhất, cả với những người còn sống. Các linh hồn không bị ngăn cách bởi cái chết. Tôi nói về các người công chính. Họ làm thành một đại gia đình duy nhất. Hãy tưởng tượng đến một đền thờ rất lớn. Trong đó, có những người thờ phượng và cầu nguyện. Có những người khác thì mệt mỏi. Những người loại thứ nhất cũng cầu nguyện cho những người mệt mỏi. Những người loại thứ hai thì làm việc cho những người cầu nguyện. Các linh hồn cũng vậy. Chúng ta mệt mỏi trên mặt đất. Họ nâng đỡ chúng ta bằng lời cầu nguyện. Nhưng chúng ta phải dâng những đau khổ của chúng ta để cho họ được bình an. Đó là sợi dây xích vô tận. Chính tình yêu nối kết những kẻ đã sống với những kẻ đang sống. Và những kẻ đang sống phải biết sống tốt để có thể gặp lại những kẻ đã sống. Là những kẻ đang mong ước có chúng ta ở bên họ.
Cynthica là một cử chỉ bất ý. Cô ngừng lại ngay, nhưng Giê-xu đã nhìn thấy, và người mời cô ra khỏi sự dè dặt mà cô ta luôn luôn giữ.
Con suy nghĩ, và điều này đã nhiều ngày rồi. Con suy nghĩ, và nói thật, nó đã làm con băn khoăn, vì con thấy như tin vào Thiên Chúa của Thầy, là con mất luôn mẹ con, và các chị con...
Một tiếng nấc làm ngắt tiếng nói của Cynthia. Nàng dừng lại để khỏi khóc.
Tư tưởng nào đã làm con băn khoăn đến vậy?
Bây giờ con tin vào thầy. Con không thể gặp lại mẹ con vì là dân ngoại. Bà rất tốt. Ôi, tốt chừng nào. Và các chị con cũng vậy. Con bé Ismael
là tạo vật tốt nhất mà trái đất đã mang. Nhưng họ đều là dân ngoại. Và con, khi con còn giống như họ, con nghĩ đến Hades và con nói, chúng ta sẽ đoàn tụ. Bây giờ không còn Hades nữa. Bây giờ có thiên đàng của thầy, nước trời cho những kẻ đã phụng sự Thiên Chúa thật các công chính. Vậy những linh hồn tội nghiệp này đâu phải tại lỗi họ khi họ sinh ra là người Hy Lạp. Không một thầy cả nào của Israel đến để nói với chúng con,
Thiên Chúa thật là Thiên Chúa của chúng tôi.
Vậy là các nhân đức của họ cũng như không, các đau khổ của họ cũng là không, tối tăm đời đời và xa cách con đời đời. Con nói với thầy một khổ hình, con thấy hầu như con đã từ chối. Lạy thầy, xin tha, con khóc.
Và nàng quỳ gối khóc cách thảm thiết. Alexander Misake nói,
đó, con cũng tự hỏi, khi con trở nên người công chính, con sẽ không bao giờ gặp lại cha, mẹ, anh chị, bạn hữu.
Giê-xu đặt các ngón tay người trên đầu tóc đen của Sintika và nói,
là có lỗi khi người ta biết sự thật mà vẫn khăng khăng trong sai lầm. Không có lỗi khi người ta tin chắc mình ở trong chân lý và không có ai tới để nói. Điều mà tôi đem đến cho quý vị là chân lý. Hãy từ bỏ các quái vật thần thoại của quý vị đi, vì chân lý này, và quý vị sẽ chiếm được nước trời. Thiên Chúa là đấng công bằng. Con nghĩ là người sẽ không thương cho các nhân đức được rèn luyện hoàn toàn tự mình ở giữa cái thế giới tồi bại của dân ngoại sao? Hãy bình an, con gái.
Nhưng tội nguyên tổ, nhưng sự thờ cúng nhơ nhớp, nhưng...
Các người Israel sắp nói điều gì có thể sẽ đè nặng trên tâm hồn đau khổ của Sintika nếu Giê-xu không làm một cử chỉ áp đặt để đòi yên lặng? Người nói,
tội nguyên tổ là chung cho mọi người, dù là Israel hay không. Đó không phải là tội đặc biệt của dân ngoại. Sự thờ cúng của dân ngoại sẽ là có tội kể từ lúc thế giới được phổ biến lề luật của Đức Kitô. Nhân đức thì luôn luôn là nhân đức trước mặt Thiên Chúa, và vì sự kết hợp của Thầy với Chúa Cha, Thầy nói và Thầy nói nhân danh người khi Thầy phiên dịch những tư tưởng thánh ra lời nói rằng, những con đường của quyền năng thương xót thì lớn lao và bao trùm tất cả để làm hoan hỷ các kẻ nhân đức. Các hàng rào ngăn cách linh hồn nọ với linh hồn kia sẽ được dẹp bỏ đi, và bình an sẽ được thiết lập cho những kẻ đáng được bình an. Không những vậy, Thầy còn nói là trong tương lai, những kẻ tin rằng mình ở trong chân lý, khi theo giữ tôn giáo của cha ông một cách công chính và thánh thiện, sẽ không bị ruồng bỏ hay bị phạt bởi Thiên Chúa. Chính ác ý, ý muốn xấu, sự từ chối thảo luận về chân lý đã được biết, và nhất là tấn công chân lý đã được mặc khải, chống đối nó, tức là một đời sống trụy lạc, là cách thực sự chia cách vĩnh viễn linh hồn các người công chính với linh hồn các người tội lỗi. Sintika, hãy nâng thần trí bị đánh ngã của con dậy. Cái buồn này là sự tấn công của hỏa ngục, nó đến từ cơn giận của Satan để chống lại con, là cái mồi mà nó sẽ bị mất vĩnh viễn. Không có Hades, chỉ có thiên đàng của Thầy. Nó không làm cho đau khổ, trái lại chỉ có vui mừng. Không có gì đến từ chân lý mà lại gây ra sự chán nản hay nghi ngờ. Nhưng trái lại, nó là sức mạnh để luôn luôn tin mạnh hơn với một sự an toàn sung sướng. Nhưng con hãy luôn luôn nói cho Thầy các lý do của con. Thầy muốn có trong con một ánh sáng an bình và vững chắc như ánh sáng mặt trời.
Sintika vẫn còn quỳ gối. Cô cầm tay người và hôn, Tiếng kri kri của người chăn lạc đà cho ta biết rằng con lạc đà sắp đi vào bước một, không gây tiếng động trên lớp cỏ dày ở bên ngoài cửa hậu, mà một người đầy tớ lập tức mở ra. Mariam trở về, sung sướng, đỏ gai vì cuộc đi dạo. Một ông nhỏ xíu nhô lên bên trên mông con lạc đà. Nó cười và vẫy tay, trong khi con lạc đà quỳ gối. Nó lết xuống khỏi cái yên ngộ nghĩnh và vuốt ve người chăn lạc đà da ngăm. Rồi nó chạy lại với Giê-xu và kêu lên.
Đẹp quá trừng, chính ở trên các con vật này, các nhà đạo sĩ phương Đông đã đến thờ lại thầy. Và con sẽ đi với chúng để rao giảng thầy khắp nơi. Thế giới như lớn hơn khi nhìn từ chỗ cao đó, và nó nói,
hãy đến, quý vị, những kẻ đã biết tin mừng.
Ôi, thầy biết không? Cả ông này cũng cần biết, và ông nữa, ông lái buôn, và tất cả các đầy tớ của ông. Biết bao người chờ thầy rồi chết mà không được biết. Nhiều người hơn là những hạt cát ở bờ sông. Tất cả không có thầy, Giê-xu. Ôi, nhưng nói với tất cả, mau mau đi.
Rồi nó bám chặt vào sườn người và ngửa mặt lên. Giê-xu cúi xuống hôn nó và hứa.
Con sẽ thấy nước Thiên Chúa được rao giảng cho tới các biên giới xa nhất của Roma. Con bằng lòng không?
Con? Vâng, và con sẽ tới nói với thầy. Đó, nước này, nước kia và nước khác kia nữa đã biết thầy. Lúc đó, con sẽ biết tên của những vùng đất xa xôi này. Và thầy, thầy sẽ nói gì với con?
Thầy sẽ nói với con, lại đây, bé Mariam, hãy nhận mỗi triều thiên cho một nước mà con đã rao giảng thầy. Rồi hãy đến đây, bên cạnh thầy, giống như hôm vừa ở Gerasa. Và con hãy nghỉ ngơi cho khỏi mệt, vì con đã là một tôi tớ trung thành. Bây giờ, thật chính đáng là con được sung sướng trong nước thầy.
Đời thế nhân.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.